thấy chưa?
Sao
Thì
mà
mới, lúc
lại
đó mới rõ trong trược có thanh, trong thanh có trược.
sao mà ba con cũng thương lắm thầy, mà sao con chưa có ôm không cứng gì thầy, sao kỳ vậy thầy, con thương ba con lắm đó chứ.
Con này cũng vậy.
Dạ.
Bởi vì cái điện nó khác.
Dạ.
Con ôm cái điện chứ con đâu ôm cái sắc mà con mới lo. Cho nên nhiều khi thiền rồi thích qua ôm gì, mà ôm gì đây. Nhiều trước thầy tu cũng vậy, ôm tư, ôm ông tư, ôm ông tư sung sướng lắm, ôm tư được mở ra không thấy ông tư. Mở mắt không thấy ông tư.
Cái này ở nhà ta đã khùng. Khi có tiền thì thấy thầy thì con khóc này.
Hả? Đó rồi lần dẫn tới sau cái nhờ cái cảm xúc đó cái hồn nó mới mạnh, nó đi lên. Nhờ cái rơ lụy đó cái hồn nó mới đạt tới cái vực thanh cao. Thì lúc đó thơ thi của cụ nó khác, thơ thi ngày nay khác, và thơ thi của 3 năm sau nó khác. Cũng làm bài vậy mà nó khác. Một đề tài làm 20 bài như không.
Dạ thưa thầy, con nghe người ta nói là những người làm thơ được là họ phải học đi được, đi học cao thì người ta
không có
làm.
Cái đó là cái hồn thơ là phần điển thanh nhẹ mà thôi, càng thanh nhẹ thì càng làm gọn ghẽ hơn, và càng trượt thì làm dài hơn. Nó rung động tâm hồn, nó mở rồi mình mới nhẹ. Nhiều người khóc lắm, chứ nhiều người khóc cho đến nỗi người cha mẹ họ cũng ghét luôn thầy nữa. Tại sao gặp ổng khóc, gặp tôi chết chắc nó không khóc quá.
mà cha mẹ mình chết thấy nó khô khan quá.
Nó khô khan.
Nó khóc mà nó khô, phải mình nói mình thiệt.
Rồi đây nó khóc,
cũng thương cha mẹ mình lắm nhưng mà thấy
nhàng,
nó khô quá.
Mà lại mở trí.
Dạ.
Nó có cái lợi cho nó mới khóc chứ.
Dạ.
Tại sao những người Pháp mới gì khóc? Nè. Tự nhiên qua hôm kia sang tan ngồi khóc chuyện gì khóc. Khóc nức khóc nở vậy ngồi khóc. Chuyện ở bên trong đó.
Mà chúng con á, gặp thầy một năm rồi thấy cái sự tu hành nó đổi thay.
Đổi thay nhiều lắm. Tiến bộ
nhiều. Thấy nó khác. Mỗi năm nó mỗi khác.
Tâm hồn càng ngày càng khác. Nhưng mà cứ trượt lưu thanh mà gặp điển là rút rồi. Khóc nó là cái trưởng nó đi ra rồi, cái tâm nó nhẹ. Cũng như Tuấn ở bên Mỹ là cứng đầu lắm, làm sao khóc. Khóc, nhưng mà bây giờ khóc hoài đó. Cứ nhớ tôi khóc, nhớ tôi khóc. Mà khóc rồi thì nó biết thơ lưu loát, mà thi thơ nó lại hay nữa. Khóc bài lá thư. Hỏi cho bây giờ bà Hồ Văn Em khóc biết bao nhiêu rồi. Khóc mấy năm rồi đó. Bây giờ thơ bà viết bài nào cũng là triết lý không? Bằng đầu chặt tôi cái đó, bằng đầu viết thơ tình như tôi đấy cái đó, rồi phải ra triết lý. Mà triết lý của ba cũng cao siêu hay lắm, chứ có thâu băng hết đó. Sau này sang những cái cuốn nó nhiều nghe vui lắm. Nhiều khi ba viết rồi ba cũng mắc cỡ, tại sao? Tôi nói cứ dựng như kêu tôi bằng thằng cũng được, chửi tôi cũng được, kêu tôi là người yêu cũng được, kêu tôi bằng cha, mọi trạng thái tôi trả lời hết. Hết chửi tôi nhiều chừng nào là học được nhiều chừng nào, được gần nhiều chừng nào.
Tôi có thể vô lễ
vậy đó, kêu bằng mi, kêu bằng thằng, tức quá. Sao mà tao thương nhà mi nhiều quá. Cũng giết nữa, tụi này có đất cơ ghê lắm. Nghĩa là bà thành thật, cái gì trong này tôi dẫn, cái gì trong này có cái gì cứ dịch. Muốn chửi người ta cứ dịch chửi cho hết. Nó vui à. Tức chừng nào chửi chừng đấy, chửi rồi nó mở trí. Viết thơ nói nặng lắm. Nhưng mà trả lời rồi cái thua.
Bà cũng hay diễu quá ha thầy.
À, không mấy bà nghe cái luôn luôn luyện cái luồng điển của bà cho nó mạnh.
Dạ.
Thành ra ai có cái gì buồn bực đau khổ là tới bà dạy nghe hết. Vì bà luyện vô trong đó.
Dạ.
Thấy không? Bà tu tu ban đầu tôn kính tôi như bậc bậc thầy mà sau này bác kêu nó bằng thằng quá chứ. Rồi sau sau đó có triết lý mà vững hơn, mà phá mê phá chấp, và đứng ở trong cái thức bình đẳng hòa đồng thì bà mới cứu mình. Cho nên tôi ở đây mà tôi dạy từ ở Việt Nam mà một người thành ra bây giờ y cũng thì nhân đàn, nhưng mà y cứ sợ hoài, người ta tới người ta đau khổ này kia kia, nói chuyện bán chọc cho mở hay nhẹ, họ biết thơ hoa sắc nha.
Sao bà Sáu Kỳ á, bà nói là bà tới gần ông Hồ Văn Em á, không có nhẹ bằng bà Hồ Văn Em.
Bà Hồ Văn Em nhẹ hơn.
Nhẹ hơn
cái này. Tại vì bà được lưu niệm. Ông Hồ Văn Em đâu có làm cái gì đâu.
Ông cũng hiền quá.
Ông thì ông hiền thôi chứ ông không có nói
dạ, lý. Đúng rồi.
Ông không có một cái luồng điển về văn hoa. Dạ. Thì bà này có luồng điển về văn hoa, tôi mới chuyển luồng điển bà này để nói đạo. Nó tùy theo người nói chứ không phải người nào nói cũng được. Dạ. Thành ra tới bà là bà nói chuyện vui lắm. Bà nói này nói kia ăn chặt này bà mở đạo. Thành ra hồi đó bà viết thơ đâu có phải như bây giờ lưu đó, viết thơ lô thôi, làm thi thơ cũng làm ẩu, câu này câu kia tắt lắm hết. Tôi thấy cứ việc viết đừng có học, nó có người ta chỉ dạy luật thơ bình trắc, tôi nói đừng thèm, để tự nhiên nó phát ra. Nhưng bây giờ bà làm đâu có ăn chung gì nữa. Viết thơ hay lắm. Bây giờ mọi người thích nghe cái băng bà viết cho tôi.
Mà con thấy vui chứ thầy, bà viết thơ thì con thấy vui,
con có
nghe lần ở đây, dạ. Bà viết thơ thì
vui lắm. Phát chấp mà. Người ta tu người ta đâu có dám nhận mấy cái thơ đó. Cái này cứ dịch tăng công, cái này là đã từ ở Việt Nam đã cho phép rồi mà. Cho nên hồi đó cha xuống cho nó tụi bay mà muốn động loạn về tình yêu á, tụi bay cứ dịch yêu thằng Tám đi. À, tụi bay cứ viết thơ yêu thằng Tám đi để coi thứ nó trả lời sao. Cha nói vậy đó. Thành ra tụi nó viết thơ tình rất nhiều. Viết thét rồi thua, viết không nổi rồi thôi thưa cha. Đứa nào cũng chịu bằng cha hết. Đi con khỉ nó cũng viết bằng đầu, cũng đi với bà Hồ Văn Em cũng viết thơ tình yêu thét rồi nó thôi thôi không có viết nữa, viết cho chịu cha nói chịu cái này kỳ quá. Trả lời cho nó vui lắm. Chứ hồi đó cha sợ tụi nó bị mê loạn và thì lấy mấy ông giải phóng cho nó con mình lo tu đi, chứ thôi tụi con mà bị sa đọa xuống khó cứu, cho nên tụi nó mới biết thơ hướng về tôi rất nhiều, ngày nào cũng có thơ tình hết á. Ra đường gác chẳng ôm mung, thành nên nó đồn loạn lên. Mấy ông Tám bây giờ loạn hết rồi.
À, cho nên thì các cụ có câu nói như kỳ là đâm ngầm thì đấm ngầm giúp chết voi, còn loi choi thì nó có cái chuyện gì hết.
Không có chuyện gì hết. Dấu dấu là không có được, mở dạ. Ra mở hết rồi. Dạ. Hồi trước tôi thứ bảy chủ nhật đó, tôi nói các bà các chị mà giận chồng mà tới chửi tôi, còn các ông giận vợ tới chửi tôi cứ thứ tôi trả lời nói, nếu tôi trả lời nói về đừng chửi bà nữa. Nếu tôi trả lời nói về đừng có chửi ổng nữa, cứ chửi đại trong mặt đi rồi tôi trả lời cho. Thành ra vui lắm, buổi thứ bảy là vui lắm.
Hội lên thiền đường Hồ Văn Em không hả thầy?
Ừ, thiền đường Hồ Văn Em chiều thứ bảy.
Thế thiền đường Hồ Văn Em rộng rãi hả thầy?
À, rộng.
Mà sao lại ngộ thầy, chỗ đó nó có điển quá thầy. Trời, ngồi cục thềm ha, xứng với hai ba người nó chuyện đạo, mọi người mình cũng có điển thầy. Con nói sao mà điển đâu mà nó giật tê, là lúc đó điển mới. Nó tê của mình á.
Trong gốc cây nào cũng có người ta ngồi nghe pháp hết, khi tôi giảng là đông lắm. Thì sau này mình đi con đường đâu có sai, mình mới học cái nhẫn, mình mới học cái khôn. Cho nên tại sao người ta càng tu người ta nói tôi là học trò của các bạn là sao? Không muốn học nữa, chứ chắc gì mình hay, chứ chắc gì mình là người đắc đạo, phải học nữa. Thì một người dạy một chút mình mới nên học, mà không có nhiều người dạy làm sao mình biết được ông trời?
là học viên của cả càn khôn vũ trụ, thì tiếng gió nó cũng đang dậy mình, mà nước đang chảy trước mắt mình cũng đang chảy, đang dậy mình mà mình không thấy.
Sao cái đó nó cao siêu quá thầy?
Sao cao siêu? Rõ ràng trước mắt đó, chính mình dồn cái con sông nó đang làm việc. Nếu con sông đó nó không làm việc thì cái nước nó không có thành lập được. Mà con sông không có chuyển, biển mà không có động thì đâu có gió. Thấy chưa? Mình từ đó mình truy tầm ra chân lý. Thấy không? Cái việc làm của nó trôi chảy. Nhưng mà mình ngồi đó mình không làm mà mình chê với khe. Hỏi tình thương của con sông sống động, tại sao tình thương mình lại hạn hẹp? Thấy không? Sự thanh tịnh của con sông đã đưa mình đến đâu trong giây phút mà mình đang dồn sự chuyển động của con sông? Từ từ nó chuyển hóa, từ nước mà nó tạo ra con cá. Nhờ cái chất nhớt đó mà nó quy tụ luồng điển của cả bầu trời thế giới. Nó hoạt động tăng tăng ti ti, rồi nó hoạt động thành con cá nhỏ, rồi tạo ra con cá lớn. Thì Thượng Đế chỉ ban có một tia sáng chút xíu thôi, nhưng mà nó thành cái lục hoa xanh tại thế, hiển hiện trước con mắt của chúng ta. Trong một nước, cái con đường nước chảy của dòng sông, mà nó để thức trong đạo tâm của chúng ta, dồn dưới mặt sông thay hình ta. Tại sao có những cái chuyện siêu diệu như vậy? Sự phản ảnh đó ở đâu? Không có thiên không quan chiếu thì mình đâu thấy cái hình mình ở dưới mặt sông. Nếu nó là nước trong bóng tối thì không bao giờ thấy cái hình của mình. Nhưng mà nó nước được sự quan chiếu sáng suốt của càn khôn vũ trụ thì mình mới thấy cái hình của mình. Thì cái hình của mình từ đâu mà có? Từ siêu nhiên mà có. Thấy không? Cái hình của mình không phải là có thể năng tạo ra được. Thấy không? Mà chúng ta không có thể nói rằng nước chiếu ra cái hình tôi. Không. Sự siêu diệu cả bầu trời thế giới chiếu ra cái hình tôi. Cái tivi đó còn hay hơn cái tivi này. Thấy không? Tại sao không hiểu cái cảnh siêu nhiên của mình mà đâm ra động loạn? À, chứ trong ta có tất cả, không thiếu một món gì. Có thanh tịnh, chính ta động mà thôi. Tất cả đang làm việc theo định luật và khả năng của chính mình. Thì mình phải trở về với khả năng của chính mình, mình mới thấy định luật của Thượng Đế. Thấy không? Mình mới thấy siêu văn minh là cái gì. Dồn xuống mặt sông mà thấy hình mình, và xét sâu cái hình của mình, thì mình thấy sự siêu văn minh của Thượng Đế có đây. Nếu mà con sông đó không có đèn đuốc, không có ánh sáng của bề trên quang chiếu, thì làm sao thấy cái hình mình hiện ở trên mặt sông? Cho nên chúng ta có một cõi bề trên. Cho nên người thế gian, người tu nó là bồng lai tiên cảnh, ai lại không thích? Cái giới trong lành, thanh nhẹ, ai lại không thích? Thấy không? Cho nên mới chứng minh rằng chúng ta là từ cõi tiên gian trần học hỏi. Nói tới cảnh tiên ai cũng thích. Trở về đi để thấy. Cây cỏ cũng biết nói chuyện, bông hoa cũng biết đàm đạo. Cả đều có cái hít vô và thở ra, và có thể di chuyển sống động. Càng cao càng thấy sự phát triển văn minh của khối thanh điển là chủ thể. Cái bông này không có điển làm sao cái bông xanh trưởng lên được? Thấy không? Điển là chủ thể của cái bông này. Đó, cái vạn vật là điển là chủ. Mà bây giờ chúng ta tu cái gì đây? Chúng ta trở về với điển của chính chúng ta, trở về trong sự chơn giác của thâm tâm, chứ không đi ra ngoài lề của đạo pháp. Cho nên càng tu thì càng được phát triển, càng tu tâm thức càng dồi dào và sống động, mới thấy rằng con đường của ta đã có từ lâu. Chúng ta phải trở về. Chúng ta có một căn nhà rất tươi đẹp, thì chúng ta phải trở về với căn nhà đó, không nên bỏ nó nữa. Nếu bỏ nó thì người khác sẽ sẵn sàng chiếm cái căn nhà của chúng ta. Cho nên càng tu càng thích thú trở về với cái nội tâm. Mà trở về với nội tâm mới tìm ra sự bằng an. Rồi mới thấy Kinh Thánh đã nói đúng, mới thấy Ly Phật nói rất đúng. Vì Ngài đã qua, Ngài đã vượt qua biết bao nhiêu khổ nạn, Ngài mới thoát ra những câu nói chính đáng và không bao giờ thay đổi cho chúng sanh để thức tâm.